là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông công lập trên 13.300 người, trong đó có trên 11.000 giáo viên. Tỷ lệ giáo viên hiện có so với định mức năm học 2024-2025 mới đạt trên 86%, hiện còn thiếu trên 1.800 giáo viên. Hiện cấp trung học cơ sở tỷ lệ giáo viên mới đạt trên 79%. Qua rà soát toàn tỉnh thiếu 1.810 giáo viên, trong đó mầm non thiếu 190, tiểu học thiếu 571, trung học cơ sở thiếu 773, trung học phổ thông thiếu 276. Đặc biệt, theo yêu cầu bố trí giáo viên môn tiếng Anh để triển khai dạy học bắt buộc theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, hiện toàn tỉnh thiếu 311 giáo viên tiếng Anh ở cấp học. Để khắc phục tình trạng trên, trước khi bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tích cực phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ giáo viên hợp lý. Ngành đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh từ khu vực vùng thuận lợi lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và huyện Mường Khương Chải. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện biệt phái bố trí dạy liên trường liên cấp đối với trên 300 lượt giáo viên.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 1.400 lao động đi làm việc tại nước ngoài nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm mới có 372 lao động đi xuất khẩu lao động, đạt hơn 30% kế hoạch. Trong 372 lao động đi làm việc tại nước ngoài có 173 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, 104 lao động làm việc tại Đài Loan, 44 lao động làm việc tại Hàn Quốc và một số nước châu Á khác. Hiện nay thị trường châu Âu đối với lao động Yên Bái gần như vẫn đang bỏ ngỏ. Các địa phương có số người đi xuất khẩu lao động nước ngoài cao tiêu biểu là huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Mù Căng Chải và Trạm Tấu là hai địa phương có số người đi xuất khẩu lao động thấp nhất. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân cho công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Đặc biệt với việc ban hành đề án hỗ trợ kinh phí đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, Yên Bái phấn đấu mỗi năm đưa khoảng 1.500 đến 2.000 lao động đi xuất khẩu. Tỉnh cũng chú trọng việc ký kết hợp tác với các địa phương của các nước châu Á đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sau khi giao các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, đo đạc các hộ dân bị mất đất, mất nhà phải bố trí chỗ ở mới, hiện nay huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác đo đạc xong 8 khu tái định cư cho dân bão, vùng bão lũ. Theo đó, huyện Lục Yên đã hoàn thành công tác đo đạc 8 công trình tái định cư để bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành xây dựng, gồm 2 khu tái định cư tại thôn Làng Át với quy mô diện tích 3,2 ha và thôn Kéo Quạng với quy mô diện tích 0,4 ha. Khu tái định cư tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng với quy mô diện tích 1,1 ha. Khu tái định cư thôn Cửa Hốc, xã An Lạc với diện tích 1,5 ha. Khu tái định cư thôn Ngoài Thiều, xã Trung Tâm với quy mô diện tích 0,5 ha. Khu tái định cư tập trung tại thôn 10, xã Động Quan, diện tích 1 ha. Khu tái định cư thôn Nà Hiên, xã Trúc Lâu với diện tích 0,7 ha. Khu tái định cư tại xã An Phú, huyện Lục Yên với quy mô 0,14 ha. Đối với các hộ gia đình tự bố trí được đất xen ghép, huyện Lục Yên chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với các xã, thời gian tới sẽ tiếp tục có nhu cầu bố trí tái định cư tập trung, huyện yêu cầu khẩn trương xác định các khu tái định cư tập trung để lập phương án thu hồi đất và tạo lập các khu tái định cư để bố trí giao đất cho người dân.
Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Văn Chấn sẽ đào tạo nghề cho 2.640 lao động. 8 tháng đầu năm đã có 2.516 được đã đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của huyện lên gần 68%. Các lớp dạy nghề tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp. Đây là những lĩnh vực được dự báo nhu cầu học nghề của người lao động, dự báo sự biến động của thị trường lao động. Thông qua đào tạo nghề cho các hộ dân được ổn định đời sống, người lao động được giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế cho các hộ gia đình, đồng thời tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Trạm Tấu, 29 tháng 9 năm 1964, 29 tháng 9 năm 2024 và 60 năm ngày thành lập huyện Trạm Tấu, mùng 5 tháng 10 năm 1964, mùng 5 tháng 10 năm 2024, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn chương trình phát thanh chuyên đề Trạm Tấu 60 năm xây dựng và phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trạm Tấu, 60 năm xây dựng và phát triển.
Trạm Tấu, 60 năm xây dựng và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, từ một huyện nghèo nàn lạc hậu, kinh tế chậm phát triển, văn hóa xã hội còn nhiều yếu kém. Sau 60 năm xây dựng, nhờ kiên trì mục tiêu đường lối lãnh đạo của Đảng, sự năng động quyết tâm đổi mới của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và sự cố gắng nỗ lực của người dân, hôm nay Trạm Tấu đã khoác trên mình tấm áo mới, đó là sự ấm no tiến bộ về mọi mặt, đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Năm 2024 này là tròn 60 năm thành lập Đảng bộ và thành lập huyện Trạm Tấu. Đây là dấu mốc quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở và đồng bào các dân tộc trong huyện nhìn lại những kết quả đã đạt được, đề ra những mục tiêu nhiệm vụ ở chặng đường phía trước, từ đó thêm quyết tâm hơn trên chặng đường mới. Để hiểu thêm về những đổi thay tích cực trong chặng đường 60 năm qua của huyện nhà, mời quý vị và các bạn đón nghe những cảm nhận từ chính những con người sinh ra lớn lên và chứng kiến sự thay đổi của huyện trong chặng đường qua mà phóng viên Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Trạm Tấu vừa ghi lại khi về cơ sở. Trước hết là chia sẻ của ông Lò Văn Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Trạm Tấu.
Mà lúc đầu huyện Trạm Tấu mới thành lập rất là nghèo nàn, đảng viên rất là ít. Rồi những cái người biết chữ cũng ít, còn người thì biết tiếng phổ thông thì lại càng ít. Tiếng Thái, người Thái cũng không biết tiếng Kinh, mà người Mông không biết tiếng Kinh. Qua quá trình thời gian thì cái chuyển biến dần. Qua quá trình học văn hóa phổ thông nhất thì cũng tiến lên. Rồi trước đây là phụ nữ trẻ em không được đi học ấy, không như bây giờ. Có nhiều chuyển biến tiến bộ, kể cả đời sống kinh tế văn hóa xã hội nhiều phát triển. Trước đây chỉ thiếu ăn liên tục. Từ hồi có cái chính sách đổi mới, rồi là từ hồi có cái giống lúa mới, cây con mới, đảng nhà nước giúp đỡ cho và đồng thời cũng lấy lên cho. Là đời sống bây giờ là cũng khấm khá nhiều. Đời sống văn hóa xã hội, rồi là dân có cái trường bán trú của xã, có cái trường nội trú của huyện, nhân dân đi học là được đảng nhà nước quan tâm. Tôi rất là hài lòng với cuộc sống bây giờ.
Là một người dân chứng kiến sự thay đổi và quá trình phát triển của huyện từ những ngày đầu thành lập, ông Phàng Báo Chua, một người uy tín của thôn Tà Sùa, xã Bản Công, nói.
Coi như là người dân chúng tôi thì chịu khó rồi, thì bây giờ nó là biết làm ăn rồi, thì bây giờ phải chăn nuôi này, trồng trọt này, ví dụ như là khoai sọ này, lúa thì một năm phải 2 vụ này, bây giờ mang ớt này, mang xà này, cái thảo quả này, táo mèo này, tất cả như là bây giờ mỗi phần có một ít, bây giờ nhân dân đã thay đổi rất nhiều.
Sự thay đổi trong phát triển kinh tế đã tạo đà để văn hóa xã hội của huyện Trạm Tấu có những bước phát triển vượt bậc trong chặng đường 60 năm qua, nhất là những phong tục tập quán lạc hậu đã dần được đẩy lùi, thay vào đó là nếp sống văn hóa mới. Đặc biệt là vai trò của người phụ nữ Mông trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên. Nhiều chị em phụ nữ Mông đã tự làm chủ gia đình, tham gia các hoạt động xã hội và làm chủ các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Chị Giàng Thị Chi, thôn Tà Sùa, xã Bản Công, bộc bạch.
Người phụ nữ bây giờ thì đã được bình đẳng hơn rất là nhiều so với người phụ nữ ngày xưa. Bây giờ người phụ nữ bây giờ thì đã không còn phải ăn mâm trên mâm dưới, và đã được ăn cơm chung với bố mẹ và các anh chồng. Và với bản thân tôi bây giờ thì cũng đã được chồng tạo điều kiện là một người đảng viên và được tham gia công tác xã hội. Và được tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Và tôi cảm thấy cuộc sống của tôi bây giờ thì tốt hơn rất là nhiều so với những người phụ nữ ngày xưa.
Sinh ra và lớn lên tại thôn Liều 2, xã Hát Liều, ông Lò Văn Đính, nguyên là bí thư đảng bộ xã Hát Liều, năm nay đã ngoài 80 tuổi với 55 năm tuổi đảng. Trước sự thay đổi của huyện trong chặng đường 60 năm qua, ông mong muốn thế hệ trẻ cần giữ gìn truyền thống cách mạng, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng huyện Trạm Tấu ngày càng phát triển. Ông Lò Văn Đính nói.
Tôi cũng mong muốn là thế hệ trẻ cố gắng học tập thế hệ chúng tôi đi trước để xây dựng quê hương đất nước mình ngày một giàu hơn, đẹp hơn. Như thế chúng tôi cảm thấy rất vui, rất phấn khởi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 17 tháng 8 năm 1964, theo đề nghị của Ủy ban Hành chính Khu tự trị Tây Bắc, Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định số 128 chia tách hai huyện Phù Yên, Văn Chấn thuộc tỉnh Nghĩa Lộ thành bốn huyện Bắc Yên, Phù Yên, Văn Chấn và Trạm Tấu. Ngày 29 tháng 9 năm 1964, tỉnh ủy Nghĩa Lộ đã ban hành quyết định thành lập ban huyện ủy lâm thời Trạm Tấu. Từ đây, Đảng bộ huyện Trạm Tấu trực tiếp lãnh đạo mọi phong trào cách mạng của địa phương. Tiếp đó, ngày 5 tháng 10 năm 1964, huyện Trạm Tấu được thành lập. 60 năm sau ngày thành lập, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trải qua 16 kỳ đại hội, bằng sự nỗ lực đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu qua các thời kỳ, đến nay đã làm thay đổi diện mạo huyện vùng cao, từ một huyện miền núi với nền kinh tế nhiều khó khăn và phong tục tập quán lạc hậu. Sau 60 năm xây dựng và phát triển, Trạm Tấu đã khoác trên mình màu xanh của núi rừng, sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, sự ổn định về an ninh chính trị, mang đến cho Trạm Tấu một diện mạo mới, vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn miền núi. Đồng chí Giàng A Xu, nguyên bí thư huyện ủy Trạm Tấu chia sẻ.
So với thời kỳ mà vừa mới thành lập huyện, thì về phát triển kinh tế thì cả huyện Trạm Tấu là lúc đó thì huyện Trạm Tấu có thể nói là chưa có cái gì cả, chưa có gì, đường giao thông rồi thì kinh tế hạ tầng nhà cửa rồi thì đều là chưa có. Nó trải qua một thời gian 60 năm phát triển, xây dựng phát triển thì nói chung là bây giờ là huyện Trạm Tấu cũng là về mặt kinh tế, phát triển kinh tế là dân người ta cũng xóa đói là người ta không đói rồi. Còn các cái nhà trường đầy đủ cơ sở là các cái xã đều có, các thôn bản đều có cả. Cuộc sống của dân là so với người xưa là khá giả đi. Trạm Tấu thì ngày xưa thì có thể nói là một cái huyện nghèo nhất ở trong tỉnh. Nhưng mà bây giờ so sánh với các cái huyện thị trong tỉnh thì Trạm Tấu cũng sánh vai với các cái huyện thị.
Song song với công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện còn tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục với quyết tâm diệt giặc đói giặc rốt. Từ những chủ trương đúng đắn, hợp ý đảng lòng dân, đến nay cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch tích cực đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp từ tự cung tự cấp, gieo trồng lúa nương, kỹ thuật canh tác lạc hậu, năng suất cây trồng thấp. Đến nay, huyện từng bước chuyển dịch từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về cây trồng, gắn với thu hút doanh nghiệp, tạo liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đến năm 2023, huyện có 10 sản phẩm công nhận OCOP hạng 3 sao. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2023 đạt 23.629 tấn, đạt 85,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội 16 đề ra. Nhiều sản phẩm cây trồng được nhân dân trong và ngoài tỉnh ưa chuộng như khoai sọ, măng ớt, sơn tra, chè san. Đồng chí Hoàng Văn Đông, bí thư đảng ủy xã Bản Mù nói.
Chúng tôi cũng tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp để tuyên truyền vận động nhân dân sản xuất đúng khung thời vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, rồi là chuyển đổi cái diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng những cái cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như là việc chuyển đổi cây trồng cây ngô, cây sắn kém hiệu quả sang trồng cây khoai sọ nương. Năm 2024 này chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động được nhân dân trồng được 172 ha khoai sọ nương.
Cùng với đó, chăn nuôi được quan tâm phát triển với những vật nuôi thế mạnh, đặc sản của huyện như đại gia súc, gà đen bản địa, lợn đen bản địa, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Công tác quy hoạch, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được thực hiện có hiệu quả. Hàng năm bình quân huyện trồng mới được 300 hectare rừng, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 61,4%. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết.
Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và vật nuôi, là sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có những bước tiến vượt bậc, đảm bảo cái an ninh lương thực của người dân trên địa bàn toàn huyện. Nhiều cái sản phẩm chủ lực đã được người tiêu dùng biết đến, ví dụ như là lợn đen bản địa, gà đen bản địa, khoai sọ nương Trạm Tấu, hay là măng ớt Trạm Tấu và lếp đầu cái Trạm Tấu. Đấy là cơ sở để nông nghiệp của huyện tiếp tục có những bước phát triển tiếp theo trong những năm tới.
Các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo toàn diện. Sau hơn 15 năm triển khai, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực. Đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt. Đặc biệt năm 2019, xã Liều được công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, là xã đầu tiên trong 62 huyện nghèo nhất cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Nói về việc tiếp tục duy trì các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều cho hay.
Để tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới và cũng như là tiến tới xây dựng cái nông thôn mới nâng cao, thì các ủy chính quyền cũng luôn xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm và cũng luôn là xác định là cái chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Thì cái việc xây dựng nông thôn mới làm thay đổi cái diện mạo bộ mặt nông thôn mới và cũng như là phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo cái trong cái quá trình phát triển của đất nước nói chung và cũng như là địa phương nói riêng.
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển tích cực, tập trung vào những thế mạnh của huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 8 dự án thủy điện đi vào khai thác với tổng công suất trên 119 MW, đóng góp 80% vào thu ngân sách của huyện. Tiểu thủ công nghiệp cũng có bước phát triển nhất định, đã có 8 công ty cổ phần, 2 công ty trách nhiệm hữu hạn, 2 doanh nghiệp tư nhân, 4 hợp tác xã và trên 200 hộ cá thể tham gia sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2024 ước đạt 565 tỷ đồng, đạt 113% so với mục tiêu nghị quyết đại hội 16 Đảng bộ huyện. Có được kết quả này là do cấp ủy chính quyền huyện đã luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế phát triển. Nói về sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền tỉnh, huyện khi triển khai dự án trên địa bàn, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trạm Tấu cho biết.
Đảng bộ Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đã cùng sát cánh với doanh nghiệp tháo gỡ các cái vướng mắc, tạo điều kiện về mặt bằng, về con người, về những cái chính sách, chế độ mà Công ty Cổ phần Trạm Tấu thực hiện được. Trong những năm vừa qua thì Công ty Cổ phần Thủy điện Trạm Tấu với cái doanh thu của mình cũng đã bước phần nào đã đóng góp nguồn thu ngân sách cho huyện cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn chú trọng tới cái công tác an sinh xã hội bằng việc thực hiện cái việc mà hỗ trợ cho các cái hộ nghèo cũng như là tạo điều kiện cho các cái học sinh đến trường trong những năm học mới.
Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư với chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào hiến đất làm đường, hệ thống đường giao thông của huyện được đẩy mạnh đến nay. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện có tổng chiều dài trên 800 km, 100% các xã thị trấn có đường ô tô kiên cố đi đến trung tâm xã, có 33 trên 57 thôn bản tổ dân phố có đường bê tông kiên cố, tỷ lệ đường được kiên cố đạt 41%. Đặc biệt năm 2020, huyện được tỉnh quan tâm đầu tư 2 tuyến đường Trạm Tấu Bắc Yên, tỉnh Sơn La và đường nối quốc lộ 32 thị xã Nghĩa Lộ với tỉnh lộ 174 huyện Trạm Tấu. Đây là 2 tuyến đường phá thế độc đạo của huyện, là cơ hội để huyện Trạm Tấu giao thương với các huyện bạn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc phát triển giao thông đã mở ra cơ hội cho địa phương trong du lịch, xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Chớ A Páo, Bí thư Đảng ủy xã Bản Công nói.
Trong những năm qua thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì trên địa bàn huyện Trạm Tấu, đặc biệt là xã Bản Công được quan tâm đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội cũng như là người dân đi lại giao thương trao đổi hàng hóa. Thì trong những năm gần đây thì địa bàn xã Bản Công được đầu tư các công trình như là tuyến đường đi vào thôn Tà Xùa, tuyến đường đi vào thôn Kháo Chu, đặc biệt là lựa chọn các tuyến đường đi vào các khu du lịch có tiềm năng để phát triển du lịch trong thời gian tới.
Hoạt động dịch vụ có bước phát triển quan trọng, nhất là khai thác các tiềm năng lợi thế để phát triển các loại hình dịch vụ du lịch độc đáo, đặc trưng riêng của huyện. Đến nay, một số sản phẩm du lịch của huyện đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút khách như leo núi đỉnh Ta Sua, đỉnh Tà Trinh Nhu, du lịch trải nghiệm Phình Hồ, thác Háng Để Chơ, khu du lịch khoáng nóng, đồi thông eo gió, du lịch khám phá nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông tại Trọng Khu Vai. Tổng lượt khách du lịch năm 2023 đạt 110.000 lượt với doanh thu đạt trên 85 tỷ đồng. Các cửa hàng kinh doanh tổng hợp phát triển mạnh. Đến nay đã có trên 180 điểm kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt 341,1 tỷ đồng. Thu ngân sách có bước phát triển vượt bậc. Năm 2023, thu ngân sách đạt 97 tỷ 145 triệu đồng, tăng trên 84 tỷ đồng so với năm 2013. Giáo dục đào tạo được quan tâm, 12 trên 12 xã thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục các cấp. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt từ 99,9% trở lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trung bình hàng năm đạt trên 98%. 6 đơn vị trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, có 370 trên 408 phòng kiên cố và bán kiên cố, tỷ lệ đạt 90,6%. Các phòng chức năng phòng ngủ của học sinh bán trú được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu học, ăn nghỉ và sinh hoạt của học sinh. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Thị Hà, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, cũng như là sự quan tâm chăm lo của toàn thể nhân dân, thì ngành giáo dục và đào tạo huyện Trạm Tấu đã có những cái bước chuyển biến đáng kể về quy mô mạng lưới trường lớp ngày càng được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Cơ sở vật chất thì được đầu tư theo hướng hiện đại và đặc biệt là các chế độ chính sách của học sinh cũng như cán bộ giáo viên thì ngày càng được quan tâm, giải quyết một cách kịp thời. Cũng nhờ đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, chất lượng đối với các đơn vị trường phổ thông dân tộc bán trú, trường nội trú và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Với sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự nghiệp y tế vùng cao có bước chuyển biến rõ rệt, cơ sở vật chất được củng cố, nâng cấp, chất lượng đội ngũ y bác sĩ được nâng lên, tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 8,6 bác sĩ, 10 trên 12 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai quyết liệt, hiệu quả, góp phần chăm sóc sức khỏe của người dân. Văn hóa, xã hội, thông tin tuyên truyền không ngừng lớn mạnh, nội dung tuyên truyền tập trung hướng về cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các lễ hội văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được bảo tồn và phát huy như lễ hội Gầu Tàu của dân tộc Mông, lễ hội Mừng Cơm Mới, v.v. Đến nay, đã có 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia được công nhận, huyện từng bước phát huy biến di sản thành tài sản. Từ khi có đảng, có cách mạng, đời sống của người dân Trạm Tấu đã thực sự đổi thay căn bản và ngày càng được cải thiện, từng bước được nâng cao. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm trên 6,5%, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Nói về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng chí Vũ Lê Trung Anh, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Kết cấu hạ tầng thiết yếu thì được xây dựng và từng bước hoàn thiện. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay đã có 12 trên 12 xã có đường ô tô đến trung tâm xã và có 33 trên 57 thôn bản, tổ dân phố đã có đường bê tông kiên cố. 12 trên 12 xã có điện lưới quốc gia. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt là 115 tỷ đồng, tăng hơn gần 100 lần so với năm 2003. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm bình quân 6,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 là đạt 24,5 triệu đồng. Trên một người, tăng 16 lần so với năm 2003. Về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện được cải thiện rõ rệt. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng đạt được những kết quả nổi bật.
Từ Ban Huyện ủy Lâm Thời Trạm Tấu, ngày đầu thành lập chỉ với 13 chi bộ và 2 tổ đảng với 127 đảng viên. Trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh với 28 chi bộ đảng bộ cơ sở, 132 chi bộ trực thuộc và trên 24.000 đảng viên. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện không ngừng được đổi mới theo hướng gần dân, sâu sát với cơ sở. Hàng năm tỷ lệ cán bộ đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương đạt trên 90% trở lên. Ghi nhận những thành quả đó, huyện Trạm Tấu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng huân chương độc lập hạng nhất, hạng nhì, hạng ba cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. Với sự nỗ lực quyết tâm, trạm tấu hôm nay đang tiếp tục phấn đấu để cơ bản thoát khỏi diện huyện nghèo vào năm 2025, theo mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra, với nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí Giàng A Thào, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy trạm tấu nói.
Về vấn đề xây dựng đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là mục tiêu cốt lõi, muốn tốt thì người cán bộ phải là tốt nhất, cho nên cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở phải thật sự trong sạch, vững mạnh, có trình độ, có năng lực, có hiểu biết, có uy tín, có khả năng lãnh chỉ đạo và có nhiệm vụ để triển khai tốt của cơ quan đơn vị mình cũng như là các xã thị trấn của mình. Và tiếp theo nữa là sẽ làm tốt công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là các phòng chống tiêu cực và phòng chống các tệ nạn tham nhũng tiêu cực ở cán bộ hệ thống chính trị, làm trong sạch bộ máy của từ huyện đến cơ sở, thật sự là trong sạch. Và những vấn đề về suy thoái về tư tưởng đạo đức cán bộ của đảng viên từ huyện đến cơ sở là tốt. Với mục tiêu này thì với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ trạm tấu sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, sớm đưa huyện trạm tấu thoát khỏi huyện nghèo.
Hôm nay, những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện trạm tấu đã đạt được là cả một kỳ tích. Sắc diện nông thôn có những đổi thay tích cực, một số hủ tục lạc hậu bị đẩy lùi, ánh sáng điện lưới quốc gia, đường bê tông đã về đến thôn bản. Con em các dân tộc đều được cắp sách đến trường, nhiều người con của quê hương đã trưởng thành cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước, quê hương. Sự thay đổi kỳ diệu ấy là minh chứng sống động, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.